Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thắng lợi lớn của mặt trận phò gia đình tại Liên Hiệp Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Hôm nay mừng mẹ lên trời, con muốn dâng mẹ một bài ca mới. Bài ca kết nhiều loài hoa, ví như ngọc ngà với lòng thiên tha. Khắp thế từng mừng người khen mẹ nhân ái bao la. Hoa cung thân thánh trên trời, chu tụng mẹ lên trời.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã đi lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth, và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc, bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đói nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phúc và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng trọng thể việc Đức Maria được Thiên Chúa cho lên trời, cả hồn lẫn xác. Đây là tín điều được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên tín vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Theo lẽ thường, con người sau khi chết thì hồn lìa khỏi xác, hồn ra tòa phán xét, còn xác trở về tình trạng hư nát, trở về tro bụi. Và nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô thì vào ngày sau hết, xác sẽ sống lại để hợp với hồn để hưởng hạnh phúc hay chịu luận phạt đời đời, tùy theo cách sống của mỗi người khi còn tại thế. Thế nhưng, cách riêng Đức Maria, vì đã được ân sủng Chúa bao phủ ngay từ lúc hoài thai, được vô nhiễm nguyên tội, được làm mẹ Thiên Chúa, nên Chúa cho hưởng trước đặc ân lại được lên trời cả hồn lẫn xác ngay sau khi kết thúc cuộc sống trần thế. Thân xác của mẹ không phải chịu cảnh hư nát như chúng ta. Việc giáo hội định tín và mừng lễ Đức Maria, một con người thật sự như chúng ta, được lên trời cả hồn lẫn xác, đem lại cho chúng ta niềm tin và hy vọng chắc chắn rằng Chúa đã cho mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, thì Chúa cũng sẽ cho mỗi người chúng ta sẽ được hồn xác lên trời như mẹ trong ngày sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Mẹ được lên trời cả hồn lẫn xác, nghĩa là thân xác Đức Mẹ được chuyển sang một trạng thái vinh hiển vượt không gian và thời gian. Khi Đức Mẹ còn sống trên dương gian, sự hiện diện của Đức Mẹ chỉ giới hạn nơi làng quê Nazareth. Nhưng khi Đức Mẹ về trời thì thân xác và linh hồn Đức Mẹ không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Đức Mẹ có thể hiện diện và hiện ra bất cứ nơi đâu mẹ muốn để giúp đỡ mỗi người chúng ta. Hơn tất cả mọi người mẹ trên trần gian yêu thương lo lắng cho con, Đức Mẹ sẽ luôn yêu thương, lo lắng, giúp đỡ và chuyển cầu cho mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp mỗi người chúng con biết chạy đến với mẹ khi gặp những khó khăn thử thách trong đời sống và luôn biết noi gương mẹ. Nhờ đó, vào ngày sau hết, chúng con sẽ được lên trời cả hồn lẫn xác, hưởng phúc nước trời bên mẹ. Amen.
Hôm nay mừng mẹ lên trời, con muốn dâng mẹ một bài ca mới. Bài ca kết nhiều loài hoa, ví như ngọc ngà với lòng thiên tha. Khắp thế từng bừng người khen mẹ nhân ái bao la. Hoa cung thân thánh trên trời, chú cùng mẹ lên trời. Hôm nay mừng mẹ lên trời, con muốn dâng mẹ một bài ca mới. Bài ca kết nhiều loài hoa, ví như ngọc ngà với lòng thiên tha. Khắp thế từng bừng người khen mẹ nhân ái bao la. Hoa cung thân thánh trên trời, chú cùng mẹ lên trời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Indonesia. Đức Hồng Y Parolin khẳng định, Indonesia là quốc gia duy nhất có sự khoan dung và tôn trọng sự đa dạng. Từ lâu, Tòa Thánh đã coi Indonesia là một điển hình và kiểu mẫu của sự sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và của sự khoan dung giữa các nhóm tôn giáo khác nhau. Đó là phát biểu của Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin trong cuộc gặp gỡ hôm thứ Ba 11 tháng 8 vừa qua tại Jakarta với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia, bà Retno Marsudi. Đức Hồng Y Parolin viếng thăm Indonesia, và tại đây, Ngài cũng gặp Ban Thư ký của ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, hôm thứ Hai, và đến Đông Timor vào ngày 15 tháng 8, để chú sự lễ kỷ niệm 500 năm tin mừng được loan báo tại quốc gia này. Cuộc hội đàm kéo dài nửa giờ, bao gồm 4 đề tài. Sự chung sống giữa các tôn giáo, hợp tác văn hóa, các sáng kiến chung trong lĩnh vực truyền thông, và vấn đề giáo dục. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đánh giá cao hiện tượng rất có ý nghĩa là mọi người đều bày tỏ lòng tôn trọng, khoan dung và chấp nhận tính đa dạng, làm cho Indonesia trở thành một quốc gia thực sự độc đáo. Trong một quốc gia đang có sự căng thẳng giữa các tín đồ Hồi giáo và Kitô giáo, điều quan trọng nhất theo Đức Hồng Y Parolin là tìm ra những phương cách để tôn trọng và chấp nhận những khác biệt, nỗ lực hết sức để tránh bạo lực và gây hấn. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, hai bên nói rằng mọi khác biệt phải được giải quyết một cách tốt nhất có thể, và tất cả các nhóm phải thể hiện sự sẵn sàng hợp tác để kiến tạo một thế giới mở ra cho mọi người. Vatican là quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Indonesia vào ngày 17 tháng 8 năm 1945. Cuộc thăm viếng của Đức Hồng Y Parolin đến Jakarta là cuộc thăm viếng chính thức đầu tiên của một vị quốc vụ khanh kể từ năm 1950, khởi đầu các mối quan hệ ngoại giao giữa tòa thánh với quốc gia Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới. Các quan hệ tốt đẹp đã được ghi dấu bằng một loạt các chuyến viếng thăm của các Đức Giáo Hoàng, và vị cuối cùng trong số này là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1989. Bà Ngoại trưởng Indonesia cho biết Jakarta và Vatican đang tính đến khả năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Một sự hợp tác giữa Đại học Giáo Hoàng Urbano và Đại học Hồi giáo Jakarta đang được xem xét. Về sáng kiến chung trong lĩnh vực truyền thông, Đài Phát thanh Vatican và Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia sẽ hợp tác trong một dự án phát thanh trực tiếp các cử hành phụng vụ vào dịp lễ Phục sinh năm 2016 tại đảo Flores, nơi có số đông các tín hữu Công giáo. Tin Aleppo, Syria. Đức Tổng Giám mục Menkit Aleppo kêu gọi yểm trợ vật chất và tinh thần cho các Kitô hữu Syria. Đức cha Jean-Clément Jean-Bart, Tổng Giám mục Menkit Aleppo, kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp vật chất và tinh thần để các Kitô hữu Syria có thể ở lại trên quê hương của họ. Đức Tổng Giám mục Aleppo đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 7 vừa qua. Đức cha cho biết việc yểm trợ cụ thể nhất là giúp các Kitô hữu ở lại trên quê hương của họ. Giáo phận của Đức cha đang đề ra một chương trình phát triển trợ giúp tài chính cho các xí nghiệp nhỏ và các hãng xưởng thủ công nghệ, tạo công ăn việc làm và tái thiết nhà cửa bị hư hại vì chiến tranh. Để thực hiện dự án này, Đức cha đã cho thành lập phong trào xây dựng để ở lại, với mục đích quy tụ tất cả các Kitô hữu ý thức tầm quan trọng của sự hiện diện tiếp tục của họ trên đất nước Syria. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để cho phép anh chị em tín hữu Kitô sống đức tin trong các thử thách vô cùng khó khăn này. Theo Đức cha, cho tới nay, cuộc nội chiến tại Syria đã khiến cho 230.000 người thiệt mạng, khoảng phân nửa trên hơn 12 triệu dân phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Hơn 4 triệu người đã chạy trốn sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordania. chúng tôi tìm trao ban can đảm cho những người ở lại. Chúng ta không được quên rằng Thánh Phaolô xưa kia đã được ơn hoán cải trên đường đến thành Damasco, đã được giáo hội Damasco rửa tội, thêm sức, truyền chức linh mục và gửi đi truyền giáo trên thế giới. Giáo hội Syria đã có biết bao nhiêu vị tứ đạo. Vì thế, nó đáng được trợ giúp và nâng đỡ để tiếp tục cuộc du hành dài 2000 năm trên con đường lòng tin Kitô. Vì vậy, nếu thế giới muốn trợ giúp chúng tôi, thì phải cầu nguyện với chúng tôi để đem lại hòa bình cho đất nước này. Nếu quý vị muốn trợ giúp anh chị em Kitô đã quyết định ở lại đây để bảo đảm cho sự hiện diện của Kitô giáo tại Syria, thì hãy nâng đỡ họ. Nếu quý vị muốn trợ giúp chúng tôi, thì hãy nâng đỡ chúng tôi đồng hành với các tín hữu này để xây dựng và ở lại. Tin Đi Lì, Đông Timor. Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh cử hành thánh lễ tại Đại Chủng Viện Đi Lì. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, khuyến khích các đại chúng sinh Đông Timor hằng ngày cộng tác vào tiến trình đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Parolin đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều tối ngày 13 tháng 8 tại Đại Chủng Viện Dili, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Đông Timor, nơi Ngài đến viếng thăm trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha để chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại lãnh thổ này. Hiện diện trong thánh lễ còn có các giám mục thuộc hai giáo phận ở Đông Timor và khoảng 120 đại chúng sinh toàn quốc, cùng với các linh mục thuộc ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh mời gọi các chúng sinh hằng ngày hãy tái ý thức về ơn Chúa gọi và hoàn toàn cộng tác vào tiến trình huấn luyện mà Đại Chúng Viện cống hiến về mặt nhân bản, trí thức và tu đức. Ngài nói, xét cho cùng, việc đào tạo có mục đích biến đổi con tim. Nói khác đi, hằng ngày chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn, thanh tẩy mọi khuyết điểm cản trở không cho chúng ta chu toàn hai mục tiêu thiết yếu là mến Chúa và sẵn sàng yêu thương không chút do dự. Dân Chúa sẽ được ủy thác cho chúng ta trong tư cách là linh mục. Đức Hồng Y Parolin nhắc đến lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu, cách riêng các linh mục và chúng sinh, hãy trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa. Ngài nói, tiến trình này bắt đầu bằng việc khám phá sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta. Sự huấn luyện các thầy phải tập trung vào quan hệ với chính Chúa, đấng không bao giờ gây thất vọng cho những người chấp nhận rủi ro bước theo người. Dĩ nhiên, tiến trình này đòi thời gian và kiên nhẫn. Các thầy hãy đoan chắc rằng Chúa ở với các thầy, hướng dẫn các thầy, thương yêu và đồng hành với các thầy. Sự hiện diện này không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng được biểu lộ cụ thể nơi vị linh hướng của các thầy. Ngài là vị hướng đạo và là người cha của các thầy. Giáo hội Công giáo tại Đông Timor có 800.000 tín hữu trên tổng số 1 triệu dân cư, với hai giáo phận là Dili và Boko, 48 giáo xứ, hơn 200 linh mục, khoảng 500 nữ tu và 110 tu huynh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
vị và các bạn thân mến, các nước có khuynh hướng tôn trọng truyền thống đã đề kháng các áp lực nặng nề của chính phủ Tổng thống Obama của Hoa Kỳ và các thế lực Âu Châu, và đã bác bỏ bất cứ ý niệm nào cho rằng cả phá thai lẫn các quyền đặc biệt cho người đồng tính phải được bao gồm trong các mục tiêu phát triển lâu dài, tức hiệp ước sẽ hướng dẫn việc chi tiêu của quốc tế dành cho phát triển trong thập niên tới và xa hơn nữa. Các cuộc thương thảo vốn diễn ra suốt 3 năm qua, và cuối cùng đã diễn ra suốt những ngày cuối tháng 7 vừa qua. Văn kiện này sẽ được phê chuẩn bởi hội nghị lớn nhất, gồm các vị nguyên thủ quốc gia vào tháng 9 tới. Văn kiện trên tuy không hoàn hảo, nhưng trước đây, nó tỏ ra mang đầy tai họa. Các cố vấn phò sự sống và phò gia đình đã làm việc tuyệt diệu trong suốt diễn trình thương thảo, đặc biệt là cuối tuần qua. Kết quả là tai họa lớn nhất đe dọa sự sống và gia đình đã tránh được. Không có phá thai, không có đồng tính. Theo tiến sĩ Stefano Gennarini của CFAM, một tổ chức phò sự sống và phò gia đình làm việc bên cạnh Liên Hiệp Quốc, Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc, được dự ứng và có tính toàn bộ nhất từ thập niên 1990 cho tới nay, liên quan đến chính sách xã hội, đã không đưa ra bất cứ cơ sở mới nào cho phá thai hoặc cho các vấn đề đồng tính. Vào tối Chủ nhật qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, các nước đã đạt được một thỏa hiệp được mọi người chào đón là có tính lịch sử và chưa có tiền lệ, dù cần thêm 48 tiếng đồng hồ sau thời hạn chót là thứ Sáu cuối tháng 7 vừa qua để tiếp tục tranh luận, không cần thông dịch viên và cả máy lạnh. Điều hợp viên là đại sứ Kenya Macaria Kamau đã được mọi người ca ngợi và được tưởng nhớ như là kiến trúc sư chính của hiệp ước. Ông đã hướng dẫn nhiều vòng thương thảo trong 3 năm qua để đạt được sự đồng thuận trước tháng 9 tới, trước khi văn kiện được thông qua bởi hội nghị thượng đỉnh lớn nhất xưa nay trong lịch sử, gồm các nguyên thủ quốc gia. Dù tự mô tả mình là người theo chủ nghĩa bất khả tri đối với các chính sách xã hội, nhưng ông cho biết có những định mốc khiến ông, ít nhất, cũng hiểu được sự quan trọng của việc bảo vệ trẻ chưa sinh. Kamau tỏ ra hết sức xúc động khi chấm dứt các vòng thương thảo. Tràn trụa nước mắt và nghẹn cả cổ họng, ông thuật lại việc Đức Giáo Hoàng Francisco trong mấy tuần qua đã liên tục thúc đẩy chúng ta xiết bao. Ông nói đây là dấu hiệu một điều gì hết sức đặc biệt đang diễn ra ở đây. Ông sụt sùi khóc khi ông dành công lao của hiệp ước này cho người bạn của mình, là đại sứ Robbo Olayi của Djibouti, niên trưởng ngoại giao đoàn, người đã qua đời tuần rồi lúc các cuộc thương thảo còn đang tiếp diễn. Biến đổi thế giới chúng ta, nghị trình 2030 để phát triển lâu dài, là tựa đề của hiệp ước, chứa các mục tiêu phát triển lâu dài, bao gồm nhiều vấn đề từ y tế, giáo dục tới thay đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Tất cả là 17 mục tiêu phổ quát áp dụng cho mọi quốc gia. Các mục tiêu đã được thỏa thuận vào năm ngoái và giải quyết cuộc tranh cãi về phá thai bằng cách tham chiếu trở lại các thỏa hiệp trước đây, không đưa ra bất cứ cơ sở mới nào hay thiết lập bất cứ quyền nào liên quan tới phá thai. Giống việc phá thai, các quyền của người đồng tính và đổi giới tính luôn là vấn đề phụ lề trong các cuộc thương thảo rộng lớn hơn, nhưng lại rất quan trọng đối với một số phái đoàn. Đại sứ Brazil, Guilherme de Aguiar Patriota, chẳng hạn, than phiền rằng phái đoàn của ông muốn một ngôn ngữ tiến bộ hơn về nhân quyền, kể cả các nhân quyền của người đổi giới tính, bất kể các nhóm này có được quả quyết trọn vẹn hay không. Ông có ý nói tới việc hiệp ước không nói gì về các quyền của người đổi giới tính. Đó là lần thứ hai, ông ta lên tiếng than phiền về việc các nhân quyền của người đổi giới tính không được nhắc tới trong hiệp ước. Đầu tuần trước, ông vốn đã than phiền việc bỏ chữ giống, gender, khỏi văn kiện và dùng chữ phái, sex, thay thế khi nói tới các dữ kiện dùng để theo dõi việc thi hành hiệp ước trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Lúc ấy, ông cho rằng đó là chỗ duy nhất trong hiệp ước có nói tới việc kỳ thị dựa trên phái tính. Thực ra, hiệp ước còn đi xa hơn bằng cách loại bỏ càng nhiều càng hay các từ ngữ từng được các viên chức bàn giấy của Liên Hiệp Quốc dùng để lồng các quyền của người đổi giới tính vào. Kiểu nói, các nhóm xã hội chẳng hạn cũng bị loại ra khỏi hiệp ước, và kiểu nói, các tư thế status khác trong bảng liệt kê các loại không bị kỳ thị đã được dùng để loại bỏ bất cứ quyền đặc biệt mới nào cho người đổi giới tính. Văn kiện sau cùng phải tới 3 năm mới hoàn thành và dài khoảng 30 trang. Nó cô đọng nhiều hiệp ước khác nhau, chi tiết thi hành thì còn đang được soạn thảo. Đại sứ Usman Saki của Nigeria, người vốn tố cáo bất cứ âm mưu nào nhằm áp đặt quyền của người đổi giới tính lên xứ sở ông, và từng đòi dự thảo hiệp ước phải được thanh tẩy trong các cuộc thương thảo hồi cuối tháng 7 vừa rồi, cũng đã lên tiếng tố cáo các âm mưu liên tục nhằm lồng các quyền phá thai và đổi giới tính vào hiệp ước qua các cố gắng lúc thi hành nó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày bài viết của tác giả Vũ Văn An về thắng lợi lớn của mặt trận phò gia đình tại Liên Hiệp Quốc. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắng lên Việt Nam, hãy thắng cho chúng ta. Thắng sang lên tình yêu, sang lên niềm tin.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin giới thiệu với các bạn đề tài Mỗi ngày cho bạn niềm vui. Một tác giả khuyết danh viết rằng, hôm qua là quá khứ, bạn hãy dâng cho Chúa và quên đi. Ngày mai là tương lai, những gì sẽ xảy ra chúng ta không biết, để Chúa lo. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho bạn. Vậy, hãy sống với hết tâm hồn. Trong cuốn sách bán chạy nhất tại New York, Jack Canfield và các tác giả hợp tác với ông đã kể lại câu chuyện sau đây, mục đích giúp chúng ta biết sống hiện tại một cách thỏa mãn và vui tươi. Câu chuyện viết rằng, anh rể tôi kéo cái ngăn cuối cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần mới gói bên trong. Chiếc quần rất dễ thương, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng nhãn ghi một số tiền không nhỏ. Jean đã mua nó khi anh chị đến New York lần đầu tiên cách đây đã 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó. Cô ấy định để dành chờ một dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra, chẳng còn có dịp nào khác nữa. Anh cầm lấy chiếc quần từ tay tôi, đặt nó lên giường cùng với quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị tôi. Anh mân mê nó một lúc rồi đóng sầm ngăn kéo và quay về phía tôi và nói, đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Mỗi ngày tồn tại trên cõi đời chính là một dịp đặc biệt rồi đó. Những lời của anh cứ văng vẳng mãi bên tôi từ lúc đó đến những ngày kế tiếp khi tôi giúp anh và đứa cháu thu xếp tang lễ cho chị tôi ổn thỏa. Chị tôi đã ra đi thật bất ngờ. Trên chuyến bay quay về nhà sau đám tang chị tôi cứ nghĩ về những lời nói ấy, về tất cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chị tôi, về những điều chị tôi đã làm và không nhận ra nó đặc biệt. Và tôi hiểu rằng, cuộc sống chất chứa bao hương vị ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể, chứ không phải để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và ít bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tôi thích ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên boong tàu và không rối lên khi thấy đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình bạn bè hơn và hạn chế tham dự những cuộc gặp gỡ không mấy bổ ích. Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa, cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng rồi sẽ đến. Tôi nghĩ chị hẳn đã gọi điện cho những người trong gia đình và bạn bè thân thiết. Có lẽ chị đã gọi cho một vài người bạn cũ để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui đã qua. Tôi nghĩ rằng chị đã ra ngoài dùng một bữa cơm tàu mà tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ được biết. Những điều nhỏ nhoi chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình chỉ có giới hạn. Bực bội vì tôi đã trì hoãn đi thăm những người bạn tốt mà tôi định sẽ liên lạc vào một ngày nào đó. Bực bội bởi tôi đã không viết những lá thư nào đó mà tôi đã định viết nội trong vài ngày. Tôi sẽ bực mình và nuối tiếc vì đã không nói với chồng và con gái tôi thường xuyên rằng tôi yêu họ biết bao. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hoãn, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt, tôi tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là món quà của cuộc sống. Qua Thánh Vịnh thứ 33, vua David muốn chúng ta với tâm tình trên ca ngợi Thiên Chúa là đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là đấng cứu độ duy nhất đã ban cho chúng ta đời sống. Ngài chúc lành cuộc sống chúng ta và muốn chúng ta tận hưởng bây giờ và đời sau mãi mãi. Thánh Vịnh thứ 33 viết như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo vang tiếng đàn cầm, kính mừng Ngài gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Các bạn thân mến, như vậy, cuộc sống chúng ta là một món quà Thiên Chúa đã ban cho và Ngài vẫn còn ban cho mỗi ngày. Chúng ta cần chấp nhận với lòng biết ơn và sống giây phút hiện tại với một niềm vui cảm mến hạnh phúc vì đã được yêu và muốn yêu bằng trọn cuộc sống tại đây và bây giờ. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Hót chơi, hót chơi, hót chơi khắp ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời. Đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt
đất nêu cô cằn soi đá, tiếng hát tôi làm những hạt mầm xanh, mong cây xanh mọc trên soi đá sẽ cho mùa vàng gieo ca. Mặt đất nêu phủ đầy bóng tôi, tiếng hát tôi mang ánh sáng mặt trời, cho bóng tôi khuất trong lòng người, cất tiếng hát ca bình minh.
Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, hót chơi, hót chơi, hót chơi dăm ba tiếng. Tôi là con chim nhỏ, một hôm đến giữa cuộc đời, đến chơi, đến chơi, đến giữa đời hót chơi. Mặt đất nêu cánh đồng khát cháy, tiếng hát tôi làm những làn mây bay, mang cơn mưa niềm vui hạnh phúc, tươi xanh cánh đồng cằn khô. Mặt đất nêu đông về giá rét, tiếng hát tôi đem nắng ấm vào đời, cho đất hát khúc ca tình người, trái đất mãi xanh màu xanh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Sải phụ trách.
Quý bạn thính giả thân mến, Kinh Mân Côi hiện nay giúp tín hữu suy niệm 20 mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu. Sau 5 mầu nhiệm của sự vui và 5 mầu nhiệm của sự sáng, là 5 mầu nhiệm của sự thương khó, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu và 5 mầu nhiệm sự vinh quang của Người. Đức Gioan Phaolô II viết trong tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria: các phúc âm gán cho các mầu nhiệm khổ đau của Chúa Kitô một tầm quan trọng lớn. Từ luôn mãi lòng đạo Đức Kitô, đặc biệt trong mùa chay qua việc đi đảng thánh giá, đã dừng lại trên các lúc đặc biệt của cuộc khổ nạn, bằng cách trực giác được rằng chính đây là tột đỉnh mạc khải của tình yêu và chính đây là suối nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Kinh Mân Côi lựa chọn vài lúc của cuộc khổ nạn bằng cách thuyết phục người cầu nguyện dán cái nhìn của con tim vào đó và sống chúng. Như thế lộ trình suy niệm mở ra với vườn Gethsemane, nơi Chúa Kitô sống một lúc đặc biệt lo âu trước ý muốn của Thiên Chúa Cha mà sự yếu đuối của xác thịt sẽ bị cám dỗ nổi loạn. Chính tại nơi này, Chúa Giêsu đã đặt để tất cả mọi cám dỗ của nhân loại và trước tất cả mọi tội lỗi của loài người để thưa với Thiên Chúa Cha: không phải theo ý con mà là theo ý Cha. Tiếng xin vâng này của Người lật ngược tiếng không trong vườn địa đàng. Và sự gắn bó ấy với ý muốn của Thiên Chúa Cha bắt Người phải trả giá mắc mỏ chừng nào, nổi bật từ các mầu nhiệm theo sau, trong đó việc leo lên núi sọ, bị đánh đòn, bị đội mạo gai, chết trên thập giá. Người đã bị ném vào trong sự khước từ lớn lao nhất, này là Người. Trong sự khước từ đó không chỉ có tình yêu của Thiên Chúa được vén mở, mà cũng được vén mở chính ý nghĩa của con người. Này là Người, ai muốn hiểu biết con người, phải biết nhận ra ý nghĩa, nguồn gốc và sự thành toàn của nó trong Chúa Kitô. Thiên Chúa tự hạ mình xuống vì tình yêu cho tới chết và chết trên thập giá. Các mầu nhiệm thương đưa tín hữu tới chỗ sống trở lại cái chết của Chúa Giêsu bằng cách đứng dưới chân thập giá bên cạnh mẹ Maria, để cùng mẹ bước sâu vào vực thẳm tình yêu của Thiên Chúa và cảm nhận được tất cả sức mạnh tái sinh của nó. Việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô không thể dừng lại ở hình ảnh của Chúa chịu đóng đanh, Người là đấng phục sinh. Từ luôn mãi, Kinh Mân Côi diễn tả ý thức này của đức tin bằng cách mời gọi tín hữu đi xa hơn sự tối tăm của cuộc khổ nạn để gắn cái nhìn vào vinh quang của Chúa Kitô trong sự phục sinh và lên trời. Khi chiêm ngắm kinh Mân Côi, Kitô hữu tái khám phá ra các lý do đức tin của mình và sống trở lại niềm vui không phải chỉ của những người mà Chúa Kitô đã tự tỏ hiện ra, các tông đồ, bà Maria Magdalena, các môn đệ làng Emmaus, nhưng cả niềm vui của mẹ Maria là đấng đã phải sống một kinh nghiệm không kém sâu đậm về cuộc sống mới của người con được vinh hiển. Cùng với việc lên trời, sự vinh quang này đặt để Chúa ở bên hữu Thiên Chúa Cha, và chính mẹ cũng sẽ được nâng lên vinh quang này với việc hồn xác lên trời, và bởi đặc ân rất đặc biệt, mẹ đạt trước số phận dành cho tất cả mọi người công chính với sự phục sinh của thân xác. Sau cùng được đội triều thiên vinh quang như xuất hiện trong mầu nhiệm vui cuối cùng, mẹ rạng ngời như nữ vương các thiên thần và các thánh, là việc thực hiện trước và tột đỉnh điều kiện cánh chung của giáo hội. Ở trung tâm lộ trình vinh quang của con và của mẹ, kinh Mân Côi đặt trong mầu nhiệm thứ ba lễ ngũ tuần, cho thấy gương mặt của giáo hội như gia đình được quy tụ với mẹ Maria, được làm sống trở lại bởi việc đổ tràn đầy thần khí, sẵn sàng cho sứ mệnh loan báo tin mừng. Việc chiêm ngắm mầu nhiệm này cũng như các mầu nhiệm vinh quang phải đưa tín hữu tới chỗ luôn ý thức sinh động hơn về cuộc sống mới của họ trong Chúa Kitô, bên trong thực tại của giáo hội, một cuộc sống mà cảnh Chúa Thánh Thần hiện xuống là hình ảnh lớn lao. Như thế các mầu nhiệm vinh quang dưỡng nuôi nơi các tín hữu niềm hy vọng của mục đích cánh chung mà chúng ta tất cả đều đang bước tới, như là các thành phần của dân Thiên Chúa lữ hành trong lịch sử. Điều này không thể không thúc đẩy họ tới một chứng tá can đảm của tin vui trao ban ý nghĩa cho toàn cuộc sống của họ. Từ các mầu nhiệm sang mầu nhiệm, con đường của mẹ Maria. Các chu kỳ suy niệm mà kinh Mân Côi đề nghị chắc chắn không được đầy đủ, nhưng nhắc lại điều nòng cốt, bằng cách dẫn đưa tâm hồn tín hữu tới chỗ nếm hưởng một sự hiểu biết về Chúa Kitô, sự hiểu biết ấy liên tục kín múc nơi suối nguồn tinh tuyền của văn bản tin mừng. Mỗi một đường nét riêng biệt trong cuộc đời Chúa Kitô như được các thánh sử kể lại, rạng ngời mầu nhiệm vượt quá mọi sự hiểu biết. Đó là mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể, trong đó cư ngụ tất cả thiên tính sự tràn đầy một cách xác thể. Vì thế sách giáo lý của giáo hội công giáo nhấn mạnh trên các mầu nhiệm của Chúa Kitô bằng cách nhắc lại rằng tất cả trong cuộc đời của Đức Giêsu đều là dấu chỉ mầu nhiệm của người. Việc ra khơi của giáo hội trong ngàn năm thứ ba được đo lường trên khả năng của các Kitô hữu bước vào trong sự hiểu biết toàn vẹn mầu nhiệm của Thiên Chúa, nghĩa là của Chúa Kitô, trong đó dấu ẩn tất cả các kho tàng của sự khôn ngoan và của khoa học. Lời cầu mong của thư gửi các tín hữu Ê-phê-sô được hướng tới từng tín hữu đã được rửa tội. Ước chi Chúa Kitô nhờ đức tin ở trong tim anh em, và như thế được đâm rễ và xây dựng trên đức mến, anh em có thể hiểu biết tình yêu của Chúa Kitô vượt mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy tất cả sự toàn vẹn của Thiên Chúa. Kinh Mân Côi phục vụ lý tưởng này bằng cách cống hiến bí mật, giúp rộng mở một cách dễ dàng hơn cho một sự hiểu biết sâu xa và lôi cuốn về Chúa Kitô. Chúng ta có thể nói, đó là con đường của Đức Maria. Đó là con đường gương sống của Đức Trinh Nữ thành Nazareth, là phụ nữ của đức tin, sự thinh lặng và lắng nghe. Đó vừa là con đường của một lòng sùng mộ Đức Mẹ, được linh hoạt bởi ý thức về tương quan không thể phân rẽ, được gắn liền Chúa Kitô với mẹ rất thánh của người. Các mầu nhiệm của Chúa Kitô trong một nghĩa nào đó cũng là các mầu nhiệm của mẹ Maria, cả khi mẹ không bị liên lụy một cách trực tiếp vì chính sự kiện mẹ sống vì Chúa và cho Chúa. Khi khiến cho các lời của thiên sứ Gabriel và của bà Elizabeth trở thành lời của chúng ta cảm thấy được thúc đẩy luôn tìm kiếm mẹ Maria một cách mới mẻ giữa vòng tay và trái tim của mẹ, hoa trái được chúc phúc của lòng mẹ. Mầu nhiệm của Chúa Kitô, mầu nhiệm của con người. Trong chứng tá năm 1978 về kinh Mân Côi, như là lời kinh được yêu mến nhất của tôi đã diễn tả một ý niệm mà tôi muốn lặp lại. Hồi đó tôi đã nói rằng lời cầu đơn sơ của Kinh Mân Côi đập nhịp cuộc sống con người. Dưới ánh sáng các suy tư đã được khai triển cho tới nay về các mầu nhiệm của Chúa Kitô, thật không khó đào sâu quan hệ nhân chủng học này của Kinh Mân Côi, một quan niệm triệt để hơn mấy lúc xem ra rất nhiều. Ai chiêm ngưỡng Chúa Kitô bằng cách lần theo các chặng cuộc sống của người thì không thể không nhận được nơi Chúa chân lý về con người. Đó là khẳng định lớn của Công đồng Trung Vatican II mà ngay từ đầu thông điệp đấng cứu độ con người mà biết bao lần tôi đã lấy làm đối tượng cho huấn quyền của tôi. Thật ra mầu nhiệm con người chỉ được thực sự soi sáng trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể. Kinh Mân Côi giúp rộng mở cho ánh sáng này. Khi bước theo con đường của Chúa Kitô, trong đó con đường của con người được thâu tóm, vén mở và cứu chuộc, tín hữu tự đặt mình trước hình ảnh của con người thật. Khi chiêm ngưỡng việc sinh ra của mình, nó học biết tính cách thánh thiêng của sự sống. Khi nhìn vào Thánh gia Nazareth, nó học sự thật nguyên thủy của gia đình theo chương trình của Thiên Chúa. Khi lắng nghe thầy mình trong các mầu nhiệm cuộc sống công khai của người, nó kín múc được ánh sáng giúp bước vào trong nước Chúa, và khi đi theo người trên con đường núi sọ, nó học biết ý nghĩa của khổ đau cứu rỗi. Sau cùng, khi chiêm ngưỡng Chúa Kitô và mẹ người trong vinh quang, nó trông thấy điểm tới mà mỗi người trong chúng ta được mời gọi và để cho mình được Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi. Như thế có thể nói rằng, mỗi một mầu nhiệm của Kinh Mân Côi khi được chiêm ngắm tốt đẹp đều rải ánh sáng trên mầu nhiệm của con người, đồng thời trở thành điều tự nhiên khi đem vào cuộc gặp gỡ này với nhân tính thánh thiện của đấng cứu chuộc, biết bao nhiêu các vấn đề, tấn kích, mệt nhọc và dự án ghi dấu con đường đời sống của chúng ta. Hãy trút bỏ cho Chúa sự mệt nhọc của ngươi, và người sẽ cho ngươi sự trợ giúp. Suy niệm Kinh Mân Côi có nghĩa là trao phó các mệt nhọc của chúng ta cho con tim xót thương của Chúa Kitô và của mẹ người. 25 năm sau, khi nghĩ tới các thử thách đã không thiếu, cả trong việc thực thi sứ vụ Phêrô nữa, tôi cảm thấy phải nêu bật, hầu như là một lời mời gọi nồng nhiệt gửi tới tất cả mọi người, để họ cũng lấy đó làm kinh nghiệm riêng. Phải, thật là Kinh Mân Côi đập nhịp của cuộc sống nhân loại để hòa hợp nó với nhịp đập cuộc sống của Thiên Chúa. Trong sự hiệp thông vinh quang của Thiên Chúa Ba Ngôi, là số phận và là ngưỡng vọng của cuộc sống chúng ta.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Mẹ Maria đẹp tươi như bình minh chiếu rạng đời, vầng trăng lung linh trời đêm. So với mẹ còn kém xa, con thành tâm kính mừng mẹ đầy ơn phú, lòng khiết trinh như vẻ thánh tinh muôn đời yên bình. Mẹ như hoa thơm ngàn hương, luôn tỏa bay chính tầng trời. Mọi âu lo không hề vương, ôi giác hồn mẹ tan tươi. Con thành tâm kính mừng mẹ đầy ơn phú, lòng khiết trinh như vệ thắm tinh muôn đời.
Mỗi khi nói đến tình mẫu tử, là chúng ta nghĩ ngay đến sự hy sinh cao cả của người mẹ dành cho những đứa con. Sự hy sinh ấy không thể đo lường được, mà chỉ cảm nhận bằng con tim yêu mến. Có một người lính không may bị thương nơi chiến trường. Anh được đưa vào bệnh viện để cứu chữa. Bác sĩ cho biết vết thương không quá nguy hiểm, nhưng anh bị chấn động về tâm lý. Anh rơi vào trạng thái trầm cảm, không chịu gặp gỡ một ai, và cũng không chịu ăn uống. Mấy ngày sau, mẹ anh mới thu xếp công việc để đến thăm anh. Khi đi, bà còn chuẩn bị những món ăn mà anh thích. Vừa trông thấy mẹ, anh òa khóc nức nở như trẻ thơ. Anh bắt đầu ngồi dậy, ăn những món ăn mẹ mang đến. Nhờ sự chăm sóc an ủi của mẹ, sức khỏe của anh cũng dần hồi phục. Quý vị và các bạn thân mến, sự hiện diện và tình thương của người mẹ trong câu chuyện trên thật cần thiết và ý nghĩa, nhất là trong lúc người con trai đang bị thương nặng. Bà luôn thấu hiểu và làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Mỗi chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều do một người mẹ sinh ra. Đây quả là một ân huệ lớn lao phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì người biết chúng ta luôn cần có một người mẹ để cưu mang dưỡng dục, để nâng đỡ chở che. Có mẹ là chúng ta có được chốn nương thân an toàn và một cuộc sống hạnh phúc. Không có mẹ, chúng ta trở thành những đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Thiên Chúa quan phòng còn ban cho chúng ta một người mẹ thiêng liêng, đó là Đức Maria. Mẹ hằng yêu thương chăm sóc nhân loại, như mẹ đã yêu thương chăm sóc hài nhi Giê-xu, con của mẹ. Hằng ngày, mẹ nhìn ngắm và theo dõi từng bữa ăn giấc ngủ của con. Mẹ chia sẻ với con sứ mạng cứu rỗi nhân loại, và đồng hành với con suốt chặng đường thương khó. Trái tim mẹ không ngừng thổn thức vì con. Nước mắt mẹ chan tưới trên cây thánh giá. Hôm nay, giáo hội long trọng mừng kính biến cố mẹ được tôn vinh nơi thiên quốc. Mẹ là người phụ nữ duy nhất nơi trần gian làm đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã được tật ân vô nhiễm nguyên tội để trở nên cung thánh cưu mang con Thiên Chúa. Mẹ chính là Eva mới, là muôn thú, cỏ cây, hoa lá trong vườn địa đàng, bừng tỉnh sau những đêm dài chìm trong giá lạnh và tăm tối. Vì thế, Thiên Chúa trân trọng giữ gìn thân xác và linh hồn mẹ như một kho báu. Mẹ là hiền thê xinh đẹp và tinh tuyền của giáo hội. Vì thế, Thiên Chúa không để cho hiền thê ấy chịu cảnh tàn phai hư nát. Sau cuộc sống nơi dương thế, mẹ đã vượt qua tử thần và được rước về trời cả hồn lẫn xác, hưởng trọn vinh quang cùng với con của mẹ. Giờ đây nơi thiên quốc, mẹ cùng với các chư thần chư thánh ngày đêm chúc tụng và tán dương tình thương Thiên Chúa. Cảm nghiệm sâu sắc tình thương của mẹ, cha thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín: Đức Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc. Từ cung lòng mẹ, Chúa Giê-xu nhận được dòng máu tinh tuyền, và dòng máu ấy đổ ra để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria là đền thánh tuyệt hảo của người. Các ngôn sứ đã loan báo phần hào quang của mẹ trước khi mẹ chào đời. Mẹ được sánh ví như mặt trời, với ánh sáng tuyệt diệu xua tan đám sương mù ảm đạm nơi trần gian. Lạy mẹ Maria, chúng con ca ngợi tình thương và vinh quang của mẹ. Xin mẹ là trạng sư bầu cử cho chúng con trước tòa Thiên Chúa. Trong cuộc đời nhiều cam go thử thách, xin mẹ hãy luôn hiện diện bên con. Khi con yếu đuối, lỡ lầm, xin mẹ thương giơ tay nâng đỡ. Khi con cô đơn lạc lõng, xin mẹ thương đưa bước con về với Chúa, là niềm an vui và hạnh phúc của cuộc đời. Amen.
Mẹ ơi, ông nơi tòa cao như đoàn binh tiến vào trận, người hai ra theo chiều phiên, nhân đức mẹ lời sáng hơn, con thành tâm kính mừng mẹ, mừng mẹ đầy ơn phúc, lòng khía chính như về thắng tinh muôn đời yên bình. Mẹ mẹ
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.